che giấu lỗi lầm của chính mình, tránh né lỗi lầm của chính mình. Chính mình tạo tác tất cả lỗi lầm, đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Việc ác này thì lớn, ác này nặng. Chính mình tạo tác thì chính mình phải dũng cảm gánh vác, mạnh dạn nhận lỗi. Vậy cái lỗi của bạn mới có thể sám trừ. Nếu như là che giấu, ngụy trang, đậy kín, cái tội này sẽ càng thêm nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, vậy chúng ta phải tích âm đức. Chúng ta làm việc tốt, không nên để cho người khác biết, phải che giấu. Phước đức của bạn càng tích càng dày, quả báo tương lai sẽ thù thắng. Tội nghiệp thì không nên che giấu. Tội nghiệp cho dù tạo ra nhiều hay ít đều mong muốn người khác biết. Biết để làm gì vậy? Người này thấy bạn mắng bạn một câu, người kia trách bạn một tiếng, thì quả báo này trả hết rồi, thấy đều trả hết. Chính mình tạo ra vô số ác nghiệp, phải mau báo hết. Chính mình tích những thiện đó, không nên để người biết. Bạn thấy hiện tại người thông thường, họ thật là điên đảo, họ tạo ra việc ác thì không muốn người khác biết. Thiện chỉ có một chút thiện, còn muốn đem nó truy dương thành đại thiện, để mọi người xem trọng họ, tán thán họ, thì thiện đã xài hết rồi. Ác thì thấy đều ém, để ở đó vẫn chưa động, để đến Diêm La Vương tính sổ luôn một lần. Vậy thì sai rồi. Đó là người ngu si, không phải người thông minh. Phật dạy cho chúng ta thật có đạo lý. Điều thứ 8, hiện tại thông thường chúng ta nói ngoan cố, cố chấp, ngang ngược, tàn ác, không thể nghe lời khuyên răn của người khác. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều là xung đột với người khác. Ưa thích đối kháng với người khác, chỉ thích làm những việc như vậy. Hiếu thắng bồng bột, không chịu thiệt, tranh hơn tranh thua, đó cũng là tập khí, đó là tâm bệnh lớn. Phật giảng cho họ nghe những đạo lý nhân quả báo ứng, họ không tin tưởng. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, và lúc đó vừa mới xuất gia không bao lâu, có một số lão pháp sư già hơn so với tôi, không xem là thật già. Vào lúc đó tôi 30 tuổi xuất gia, đại khái lúc đó họ dáng dấp cũng chỉ 40-50 tuổi. Có một hôm tôi nghe mấy người họ đang nói chuyện, tôi cũng đến ngồi bên cạnh. Nghe rồi tôi toát mồ hôi lạnh. Họ đã nói gì vậy? Nhân quả mà trên kinh Phật nói, ông tin không vậy? Tôi nghe qua thật bàng hoàng. Họ là người xuất gia, bình thường cũng giảng nhân quả báo ứng cho cư sĩ nghe, chính mình thì không tin. Chẳng trách lão sư Lý ngày trước đã nói ra một câu ngạn ngữ: nói cái gì? Hòa thượng sợ cư sĩ, cư sĩ sợ nhân quả, nhân quả sợ hòa thượng. tuy là gần như là lời nói đùa, mà ở trong đó có đạo lý rất sâu, rất rộng. Cho nên vào thời kỳ mạt pháp, bạn xem thấy học Phật thành tựu, chúng ta lấy việc niệm Phật giảng sanh, xem qua giảng sanh truyện nhiều đời. Người xuất gia giảng sanh ít, người tại gia giảng sanh nhiều. Người tại gia giảng sanh tướng lạ, chúng ta thấy luôn luôn là rất hy hữu. Chính là ngay trong 30 năm gần đây nhất, Đài Loan còn có người đứng giảng sanh. Nữ cư sĩ tại gia là lão thái bà đứng và giảng sanh. Ngồi mà giảng sanh thì càng nhiều. Dự biết giờ đi không có bệnh khổ. Thế nhưng Đài Loan mấy mươi năm qua, người xuất gia giảng sanh như loại tướng lạ trên, một người cũng không có. Đừng nói là đứng, ngồi cũng không có người nào. Thật là lời của lão sư Lý nói không sai. Vì sao vậy? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Người xuất gia, thân xuất mà tâm không xuất, trong lòng còn chấp trước hơn so với người tại gia. Họ xuất ra chính cái nhà nhỏ của họ, tìm đến một cái chùa lớn. Cái nhà đó còn lớn hơn nhiều so với cái nhà của chính họ. Quyến thuộc cũng nhiều hơn, tiền của cũng nhiều hơn, tăng thêm tham sân si mạng, tạo ra vô lượng tội nghiệp. Không phải không có, đích thực ra là có. Vậy thì những sự việc này chúng ta đều phải có cảnh giác cao độ. Không phải là việc tốt, rất là đáng sợ. Sợ chính mình ở ngay trong một đời này đọa lạc vào ba đường.